Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 14 tháng 5 2021, thứ sáu trong tuần thứ sáu phục sinh, lễ kính Thánh Matthias Tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến 17. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy, thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là, hãy yêu thương nhau. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthias Tông đồ. Trình thuật tin mừng theo Thánh Gioan nhắc lại cho chúng ta lời khẳng định của thầy Chí Thánh: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Quả thật, các tông đồ đã cầu nguyện, đã bắt thăm để xem coi Chúa chọn ai thay thế vị trí của Giuđa, kẻ đã ra đi. Thánh Matthias được chọn làm tông đồ. Thánh ý Chúa được thể hiện qua sự đồng tâm nhất trí của tông đồ đoàn. Chúng ta hiệp thông để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho tất cả các giám mục luôn sống tinh thần hiệp thông trong giám mục đoàn, vâng phục vị thủ lãnh của mình là Đức Giáo Hoàng, là giám mục Roma, là người anh cả dẫn dắt toàn thể hội thánh. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các môn đệ của Đức Kitô ý thức mình đã được Thiên Chúa mời gọi và tuyển chọn, để rồi noi gương của các tông đồ, tất cả mọi môn đệ biết đáp trả lại tình yêu nhưng không của thầy. Sự đáp trả đó trong trích đoạn tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta một điều căn cốt, đó chính là sống giới răn của thầy. Giới răn đó không phải là điều gì xa lạ, nhưng chính là giới răn yêu thương. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu thương như Chúa yêu chúng ta, đó là một tình yêu nhưng không, một tình yêu vô vị lợi, yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết, và chết vì yêu. Bởi vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hiến mạng sống vì bạn hữu của mình. Chúng ta có một khuôn mẫu tình yêu tuyệt vời, là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Chúa mời gọi mỗi chúng ta, cách đặc biệt những người môn đệ của Đức Kitô, phải sống giới răn yêu thương này. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Chẳng bao giờ chúng ta có thể chu toàn trọn vẹn giới răn yêu thương này, cho nên cần phải nỗ lực mỗi ngày cộng tác với ơn Chúa để có thể sống yêu thương trong cuộc đời mình. Bởi lẽ chỉ có ơn Chúa ta mới có thể yêu thương và mới có thể yêu thương như Chúa muốn. Xin Chúa giúp mỗi con người hèn yếu của chúng ta mỗi ngày biết để lời Chúa đánh động, để ơn Chúa trợ giúp, hầu chúng ta có thể chu toàn giới răn yêu thương của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và mời gọi Thánh Matthias trở thành tông đồ, và Chúa cũng mời gọi chúng con sống giới răn yêu thương. Xin cho chúng con mỗi người, dù sống ở ơn gọi, ở bậc sống nào, chúng con ý thức chúng con được Chúa yêu thương, mời gọi và chọn lựa. Xin cho chúng con cũng biết lấy tình yêu để đáp trả lại tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết lấy tình yêu để sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Amen.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gọi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng vốn thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lành khổ. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Tự sát lập thừa các cuộc giáo lý viên nhấn mạnh dấn thân truyền giáo. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng nói rằng, tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco thiết lập thừa các vụ giáo lý viên nhấn mạnh sự dấn thân truyền giáo của giáo dân, và văn kiện này không phải là giáo sĩ hóa giáo dân. Trong cuộc họp báo sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, để giới thiệu tự sắc mới của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, tự sát này thêm một bước tiến để canh tân việc huấn giáo và làm sao để công tác hữu hiệu trong việc tái truyền giảng tin mừng sau cuốn chỉ nam về huấn giáo công bố hồi năm 2020. Theo Đức Tổng giám mục, việc thiết lập thừa các vụ giáo lý viên cũng là một điều mới mẻ lớn, đáp ứng một ước muốn của Đức Thánh Cha Paulo thứ sáu. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, không phải tất cả những người đang dạy giáo lý hiện nay đều có thể lãnh nhận thừa các vụ giáo lý viên, dù họ tiếp tục việc dạy giáo lý. Thừa các vụ này dành cho những người đáp ứng một số đòi hỏi mà tự sắc của Đức Thánh Cha liệt kê. Trước tiên là chịu kích ơn gọi phục vụ giáo hội mà Đức Giám mục bản quyền coi là có đủ khả năng nhất và nơi mà Ngài thấy là sự hiện diện của giáo lý viên là cần thiết. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng nhấn mạnh rằng, các giáo phận phải dự chủ làm sao để các nam nữ giáo lý viên lãnh nhận thừa các vụ được chuẩn bị vững chắc về kinh thánh, thần học, mục vụ và sư phạm để trở thành những người quan tâm, thông truyền chân lý đức tin và đã từng có kinh nghiệm dạy giáo lý. Điều đáng mong ước là việc thiết lập thừa các vụ giáo lý viên cũng đưa tới việc hình thành một cộng đoàn giáo lý viên làm cho cộng đoàn Kitô được tăng trưởng. Giờ đây, các hội đồng giám mục có nhiệm vụ đề ra những điều kiện như tuổi tác, học vấn cần thiết, những thể thức thực hiện để lãnh nhận thừa các vụ giáo lý viên. Tin Bangalore, Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Bangalore nói, chúng tôi không biết chôn người chết ở đâu. Đức cha Peter Mercado, Tổng giám mục giáo phận Bangalore, thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, tuyên bố rằng, chúng tôi không biết chôn cất người chết ở đâu trong đại dịch này. Các nghĩa trang công giáo đều hết chỗ, trong khi đó, nhiều nơi hỏa táng được dựng lên đột xuất để đáp ứng nhu cầu cần thiết. Đợt dịch COVID-19 đang làm Ấn Độ ngã quỵ. Trong vòng 24 giờ qua, có 350.000 ca nhiễm mới và số người chết vượt quá 4.205 người. Tổng cộng có hơn 250.000 người chết tại Ấn từ đầu đại dịch. Đức Tổng giám mục Mercado kể với đài Vatican rằng, mỗi ngày tôi tìm một mảnh đất để không bỏ rơi những người chết của chúng tôi. Dầu sao, hy vọng vẫn chưa bỏ rơi chúng tôi. Bangalore có 8 triệu dân và là thành phố đông nhất trong bang Karnataka. Số tín hữu công giáo chết vì COVID-19 ngày càng gia tăng và tòa tổng giám mục từ nhiều ngày nay đang tìm kiếm những thừa đất trống để có thể an táng các tín hữu một cách xứng đáng. Đức Tổng giám mục nói, cả hôm nay tôi cũng đi tìm một khu đất khá xa thành phố, gần một nhà thờ có một mảnh đất ít được dùng. Nhưng rất tiếc là dân địa phương không muốn thấy việc chôn cất người chết vì họ sợ hãi. Vì thế, tôi nói chuyện với một thủ lãnh trong vùng để làm sao có thể đưa thi hài tới mà không bị thiên hạ chú ý quá. Bây giờ, chúng tôi chỉ mới đào được 15 huyệt mộ vì đất ở khu vực đó rất cứng. Trong địa phận Bangalore, Đức Tổng giám mục Mercado đã thành lập các toán đặc nhiệm với công tác chôn cất tập thể. Việc này đòi phải có lòng bác ái, hy sinh và từ bỏ. Những người này mặc bộ áo phòng vệ an toàn và chia thành các nhóm nhỏ chôn cất những người chết vì COVID-19 trong các khu vực khác nhau. Trong các toán cũng có 4 linh mục làm phép các quan tài. Chúng tôi không thể cử hành lễ an táng vì tại nhiều nghĩa trang không có chỗ để cử hành thánh lễ. Trong nhiều trường hợp, thánh lễ này được cử hành ở nhà thờ sau khi đã chôn cất. Đức Tổng giám mục Mercado cho biết, giống như nhiều nơi khác ở Ấn Độ, tại Bangalore cũng thiếu chỗ trong nhà thương, thiếu dưỡng khí và thuốc men. Cùng với các hệ phái Kitô khác, giáo hội công giáo dấn thân giúp đỡ dân chúng. tại thành phố này có 4 cơ sở y tế công giáo và 4 của Tin Lành. Chúng tôi cộng tác với nhau và chính phủ cũng rất hài lòng với các hoạt động của chúng tôi. Tổng giáo phận đã biến các trường học thành những trung tâm COVID-19 để chăm sóc các bệnh nhân bị nhẹ và để trích vaccine. Tin Beirut, Liban. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi Israel. Đứng trước sự leo thang xung đột giữa Israel và Palestine, Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông tái kêu gọi Israel chấm dứt sự chiếm đóng các lãnh thổ của người Palestine. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, phong trào Hamas ở Gaza loan báo đã phóng 250 tên lửa vào lãnh thổ của Israel để trả đũa các vụ oanh kích của không quân Israel vào hàng trăm vị trí ở Gaza. Lực lượng Hamas cho biết sẽ phóng thêm 110 tên lửa vào thành phố Tel Aviv và 100 tên lửa khác vào thành phố Beersheba, cách biên giới Gaza 80 cây số. Theo nhà chức trách tại Gaza, các cuộc oanh kích của Israel tại Gaza đã làm cho ít nhất 35 người chết, trong đó có 10 trẻ em và hơn 220 người bị thương. Phía Israel có 5 người bị thiệt mạng. Trong thông cáo công bố ngày 11 tháng 5 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông có trụ sở ở Beirut, Liban nói rằng những bạo lực đang gia tăng hàng ngày ở các lãnh thổ Palestine và Israel chỉ là một kết quả không thể tránh được do sức ép và sự tiếp tục đàn áp của cường lực chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine từ hơn 70 năm qua. Thông cáo có đoạn viết: Chúng tôi, Hội đồng các giáo hội Kitô ở Trung Đông, tái khẳng định lập trường cơ bản của chúng tôi, theo đó, việc chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ của Palestine để dân tộc này được hưởng tự do, phẩm giá và đầy đủ các quyền, đó là điều dẫn tới sự ổn định và hòa bình trong vùng. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực và oán ghét chỉ dẫn tới oán ghét thêm. Kỳ thị chủng tộc chỉ tạo ra cách mạng và cực đoan chỉ nuôi dưỡng cực đoan, thiếu thốn chỉ đưa tới nổi loạn. Và cách duy nhất để ra khỏi cái vòng tàn phá này là trả lại các quyền cho mỗi người qua sự nhìn nhận trước tiên các quyền của những người bị áp bức và mau lẹ thi hành các việc đó không chút trì hoãn hoặc mơ hồ. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cũng nói rằng, vì thế, chúng tôi khẩn cấp kêu gọi những nhà quyết định trên thế giới và mọi lực lượng liên hệ can thiệp mau lẹ và ân cần để bảo vệ các dân quyền và tháo gỡ bất công cho dân tộc Palestine để không ai còn bị ở dưới sự chiếm đóng trong thế kỷ 21 này. Dân tộc Palestine có quyền được sống xứng đáng, an ninh và thịnh vượng như các dân tộc khác trên thế giới. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế tự do tôn giáo trên mạng. Nhà nước Trung Quốc hạn chế thêm tự do tôn giáo trên mạng bằng cách chặn không cho người sử dụng Internet được vào tài khoản Kitô WeChat cũng như các ứng dụng kinh thánh. Tổ chức Diễn đàn Quốc tế Quan tâm Kitô cho biết như trên, đồng thời cũng nói rằng người sử dụng không còn có thể đặt mua sách kinh thánh qua Internet ở Trung Quốc được nữa. Các biện pháp trên đây bị cấm theo chính sách có từ năm 2018 của nhà nước Trung Quốc vì kinh thánh bị coi là trái ngược với các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Một dấu hiệu khác chứng tỏ sự gia tăng các biện pháp kiểm duyệt cũng có thể thấy trong các kiện sách của phong trào tam tự của Tin Lành, vốn trung thành với đường lối của nhà nước Bắc Kinh. Các kiện này ngày càng bán các sách tuyên truyền ý thức hệ cộng sản. Tổ chức từ thiện quốc tế Open Doors, những cánh cửa mở, xếp Trung Quốc và số những quốc gia bách hại tôn giáo tệ hại nhất. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần bày tỏ lo âu về những vi phạm liên tục của nhà nước Trung Quốc đối với tự do tôn giáo. Tin Palestine. Trụ sở công giáo duy nhất tại Gaza lo âu về xung đột giữa Israel và Hamas. Linh mục Gabriel Romanelli, trụ sở công giáo duy nhất tại miền Gaza, lo sợ rằng cả hai phía Hamas và Israel đều có ra cứng nhắc trong lập trường của mình và căng thẳng lan rộng từ Jerusalem tới cả các miền khác của Thánh Địa, nhất là tại miền Gaza. Cha Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc tu hội Ngôi Lời Nhập Thể và giáo xứ công giáo tại Gaza chỉ còn lại 133 tín hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Terra Santa.net, cha cho biết kịp thời không còn người bị thương hoặc thiệt hại trong khuôn khổ sứ đạo công giáo tại thành phố Gaza. Sự gia tăng bạo lực này xảy đến trong lúc đời sống bình thường trở lại từ một tuần nay trong giáo xứ sau các biện pháp giới nghiêm và hạn chế nhắm chống đại dịch COVID-19. Hiện thời chỉ còn giới nghiêm từ nửa đêm tới bình minh. Các cửa tiệm đã được mở lại, các nhóm cầu nguyện, các em giúp lễ và các hoạt động khác của sứ đạo đã trở lại bình thường. Nhưng rồi, hôm 10 tháng 5 vừa qua, cuộc sống tại Gaza đột nhiên bị ngưng lại vì sự trao đổi hỏa tiễn và bom đạn giữa Hamas và Israel. Chúng tôi đã nghe các vụ dội bom suốt đêm. Cha Romanelli nói thêm rằng, rất tiếc hai bên đều tỏ ra lập trường cứng nhắc. Israel tuyên bố không thể dung thứ cho các hỏa tiễn phóng tới Jerusalem và Tel Aviv. Sự trả đũa của phe này kéo theo sự trả thù của phe kia. Chúng tôi đang đợi một trận mưa các phản ứng. Chúng tôi đã quen với chiến tranh tại Gaza này. Thường chúng tôi chỉ nghe thấy những tiếng của tên lửa ban đêm. Nay những vụ này xảy ra cả giữa ban ngày. Thực là một dấu hiệu xấu. Đi ra ngoài bằng xe hơi để viếng thăm các bệnh nhân, những người nghèo và các giáo dân nay trở thành một điều nguy hiểm. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romanelli cho biết, trong thời bị giới nghiêm vì COVID-19, giáo xứ vẫn duy trì liên lạc với các giáo dân một cách tiện thể, trực tuyến, qua các cuộc thảo luận, các lớp học, trò chơi và thậm chí cả sổ số trực tuyến. Các mối liên hệ được củng cố đến độ 86% các giáo dân công giáo, hơn 100 tín hữu chính thống đã tham dự tất cả các nghi lễ tuần thánh mới đây. Nhờ kinh nghiệm đó, chúng tôi đã biết động viên tốt đẹp hơn. Một điều có vẻ mâu thuẫn, đó là tôi phải nói rằng, kỳ đại dịch này là một thời kỳ hạnh phúc, vì ít là nó giữ cho chiến tranh tránh xa. Nhưng nay chúng tôi nhận thấy rằng, dân chúng ở Gaza ngày càng nản chí, nhất là nơi những người trẻ. Tin Budapest, Hungary. Hội đồng giám mục Hungary thu hồi việc chuẩn chiếc dự lễ Chúa Nhật. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, đứng trước sự suy giảm các ca nhiễm, Hội đồng giám mục Hungary thu hồi việc chuẩn chiếc dự lễ Chúa Nhật đã ban hành từ ngày 15 tháng 3 trước đó vì đại dịch COVID-19. Trong thông cáo, các giám mục Hungary kêu gọi các tín hữu trở lại với việc tham dự trực diện các thánh lễ Chúa Nhật và cho biết đã để ý đến các ý kiến của các chuyên gia về bệnh dịch, các biện pháp nới lỏng của chính quyền, và nhờ số người được trích vaccine ngày càng đông và với con số các ca nhiễm giảm bớt. Các giám mục cho biết, việc chuẩn chức dự lễ vẫn được áp dụng cho các bệnh nhân và những người phải giữ sự cách ly. Những người này được kêu gọi tiếp tục thánh hóa Chúa Nhật bằng cầu nguyện riêng, đọc sách thánh, nguyện kinh và tham dự thánh lễ được truyền thanh truyền hình hoặc bằng các phương thế khác. Thông cáo của Hội đồng giám mục Hungary nói thêm rằng, chúng ta phải tiếp tục dấn thân tuân hành các quy luật phòng chống đại dịch, đặc biệt đeo khẩu trang, giữ sự giãn cách xã hội và dùng dung dịch khử khuẩn. Các biện pháp này cũng phải được áp dụng trong các sinh hoạt khác của các giáo xứ. Sau cùng, các giám mục mời gọi các tín hữu kiên trì trong việc cầu nguyện và hiệp nhất. Tin Kathmandu, Nepal. Kitô hữu tại Nepal bị bách hại và vu khống. Các tín hữu Kitô tại Nepal đã bị những thành phần ấn giáo cực đoan vu khống và bách hại. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1,4% dân số, trong số này có từ 3 đến 5 triệu theo Tin Lành, thuộc 12.000 nhà thờ khác nhau và chỉ có 8.000 tín hữu Công giáo. Nhiều người nghèo thuộc giai cấp đàn đít tìm cách theo Kitô giáo để được giải thoát khỏi chế độ giai cấp trong ấn giáo. 65% Kitô hữu ở Nepal là những người trước kia thuộc giai cấp đàn đít. Từ lâu, các thành phần ấn giáo quốc gia cực đoan ở Nepal vẫn tuyên truyền rằng việc trở lại Kitô giáo là rời bỏ tín ngưỡng của tổ tiên và tỏ ra xa lạ với văn hóa và căn tính quốc gia. Đã có nhiều vụ những người trở lại Kitô giáo phải chịu sức ép mạnh mẽ từ phía gia đình, bạn hữu, cộng đoàn và các quan chức chính phủ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, các phương tiện truyền thông là những công cụ thúc đẩy việc truyền tải thông tin, hỗ trợ giao tiếp và nối kết giữa mọi người trên toàn thế giới. Về mặt tích cực, những lợi ích từ đó là rất lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đáng kể ấy, vẫn có những điểm tiêu cực. Đó chính là nhược điểm của các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội. Bài hôm nay, chúng ta tập trung vào trả lời hai câu hỏi chính. Tôi có trách nhiệm nào khi sử dụng các phương tiện truyền thông, và đâu là cách truyền thông lý tưởng nhất trên Internet và mạng xã hội? Người ta nói rằng, một ai đó có thể có vài ngàn người kết bạn trên mạng xã hội như Facebook hay Zalo, nhưng những người đó vẫn có thể không có nổi một người bạn đúng nghĩa. Quả thật, theo cách diễn tả của diễn viên Bruce Willis, người Mỹ, thì mặt trái của Internet nói chung và các mạng xã hội nói riêng đó là chúng trở thành một nơi để tìm kiếm hời hợt, sao chép vô tội vạ và chỉ để đọc lướt qua. Tệ hại hơn, nó trở thành nơi để người ta ném đá, lạm dụng tình dục, ăn cắp dữ liệu và tụ tập bè phái. Tầm thường hơn nữa, nó cũng là thế giới vô nghĩa của những kẻ thoát ly thực tế cuộc đời. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể hiểu được tâm sự của Martin Buber, một triết gia người Do Thái đã nói: sống trong tình bằng hữu mới thật sự là sống. Một người không có ai là bạn thì sống mà như đã chết rồi. Giới trẻ Việt Nam chúng ta có thuật ngữ sống ảo trên mạng. Điều tưởng chừng như rất bình thường trong thế giới hiện đại, nhưng những ai đã từng tiếp xúc hay có người thân trong gia đình mắc phải một trong những chứng bệnh của thời đại thì sẽ hiểu được tác hại của căn bệnh này như thế nào. Bác sĩ tâm thần người Đức Manfred Spitzer, người đã đề cập nhiều đến thuật ngữ chứng thác loạn tâm thần do kỹ thuật số, đã nói: phương tiện truyền thông kỹ thuật số khiến người ta béo lên, ngốc nghếch ra, hung hăng thêm, bệnh hoạn hơn, rồi cô độc và cuối cùng là bất hạnh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy thì chúng ta phải có trách nhiệm gì khi sử dụng các phương tiện truyền thông? Như đã nói, phương tiện truyền thông xã hội có thể mang con người đến với nhau, nhưng cũng có thể giúp họ tự cô lập với người khác. Một đàng, chúng ta có thể cung cấp thông tin, truyền cảm hứng, làm đời sống con người thêm phong phú. Nhưng đàng khác, chúng cũng có thể dụ dỗ người ta phạm tội, làm những điều xấu xa. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta làm trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội phải nhằm mục đích phục vụ cho việc nối kết và giao tiếp mọi người, hầu khắc phục sự chia rẽ do khác biệt, như được thuật lại trong câu chuyện ở Tháp Ba Ben trong sách Sáng Thế. Từ đó, đi đến chỗ hiểu biết lẫn nhau nhờ thần khí Thiên Chúa hướng dẫn. Do đó, khi đề cập đến quan niệm đạo đức, chúng ta có thể gói gọn vào cụm từ trách nhiệm. Trước hết, người ta phải có trách nhiệm với Thiên Chúa, đấng muốn chúng ta loan truyền sự thật và tìm kiếm Ngài trong tình yêu. Kế đến, người ta phải có trách nhiệm với người xung quanh. Họ là những người cần được hội nhập, quan tâm và phát triển nhờ các phương tiện truyền thông xã hội. Và sau cùng, mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân, vì chúng ta cần phải bước vào cộng đồng của những con người thông qua các phương tiện này, thay vì tự cô lập mình trong thế giới ảo, đóng kín trước người khác, trước những nhu cầu thực tế của bản thân và của anh chị em xung quanh. Như vậy, trách nhiệm với Thiên Chúa, với tha nhân và với bản thân là từ khóa, là nguyên tắc căn bản mà mỗi người chúng ta, những người sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, cần phải nắm vững và tuân thủ. Một cách thực tế, trong thế giới kỹ thuật số, việc nối kết thông tin giữa người này với người kia phải là sự san sẻ kiến thức, làm cho lằn ranh phân biệt giữa người cung cấp và người tiếp nhận lu mờ đi. Nói cách khác, việc truyền thông không chỉ dừng lại ở sự trao đổi dữ liệu, mà còn là một hình thức chia sẻ giữa người với người. Nói như Công đồng Vaticano thứ hai trong sắc lệnh về truyền thông thì, tất cả những ai với khả năng tự do chọn lựa của mình mà sử dụng các phương tiện truyền thông cần phải tránh những gì có thể làm nguyên cớ hay dịp tội cho chính bản thân bị thiệt hại về phần thiêng liêng hay khiến người khác gặp nguy hiểm do gương xấu. Họ cần phải khuyến khích các thông tin thích hợp và hạn chế các hình thức nguy hại. Trong nhiều trường hợp, người ta đã dùng các phương tiện truyền thông chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, và điều đó cần phải được loại bỏ. Vậy, đâu là cách truyền thông lý tưởng của giáo hội trên Internet? Thưa như đã nói, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nếu được sử dụng cách hợp lý, nó sẽ trở thành phương tiện để loan báo tin mừng, giúp thăng tiến con người. Vì vậy, giáo hội gợi ý cho các Kitô hữu biết tận dụng các phương tiện kỹ thuật số để đem tin mừng đến soi sáng trước hết cho chính lãnh vực này, giúp cho những ai sử dụng nó nhận ra các mục đích chính yếu của truyền thông là giáo dục, thông tin và giải trí. Vì vậy, họ cần có những cách tiếp cận với Internet cách trung thực và tôn trọng. Họ cũng có thể đưa ra các thông điệp về những chủ đề liên quan đến chân lý đức tin Kitô giáo. Một cách cụ thể, người Kitô hữu nên dùng Internet như phương tiện để nối kết, hòa giải, loan báo bình an hơn là để tố cáo, vu khống, làm nhục hay kết án người khác. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy chia sẻ một cảm xúc vui trên trang của mình thay vì chửi bới. Chúng ta vừa tập trung vào hai đề tài chính yếu là mỗi người phải có trách nhiệm với đấng sáng tạo, với tha nhân và với bản thân khi sử dụng các phương tiện truyền thông, và cách truyền thông lý tưởng của giáo hội trên các nền tảng kỹ thuật số là dùng nó để loan báo sứ điệp tin mừng của sự thật, của bình an, hòa giải và nối kết. Trong bài tới, chúng ta sẽ đi sâu phân loại các phương tiện truyền thông, đâu là tốt và đâu là chưa tốt, cũng như cách thức để tránh lạm dụng những phương tiện này. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta dù chúng ta không nhận ra người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ Tư ngày 12 tháng 5 vừa qua tại sân thánh Damaso thuộc khuôn viên Dinh Tông Tòa. Sau 6 tháng tiếp kiến chung dưới dạng trực tuyến từ thư viện Dinh Tông Tòa, tôn trọng các quy tắc an ninh y tế, buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 5 là buổi tiếp kiến trực diện với các tín hữu của Đức Thánh Cha. Sân thánh Damaso thường là nơi đón tiếp các đoàn xe của các vị quốc trưởng, thủ tướng hoặc các nhà ngoại giao cấp cao, hoặc làm nơi tuyên thệ ngày mùng 6 tháng 5 hàng năm của các tân vệ binh Thụy Sĩ. Hiện diện tại sân này sáng thứ Tư có khoảng 400 tín hữu. Buổi tiếp kiến chính thức bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút sáng, nhưng Đức Thánh Cha đến sân Damaso lúc 9 giờ để chào thăm các tín hữu. Họ nồng nhiệt chào đón ngài, tất cả đều mang khẩu trang. Trong số các tham dự viên cũng có một số linh mục trẻ và một nhóm nữ tu. Bắt đầu buổi tiếp kiến là bài đọc ngắn trích từ Thánh Vịnh thứ 10. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngài khôn quẫn sao ngài lắng mặt. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu. Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lật bài về việc cầu nguyện và bài thứ 33 ngài trình bày hôm 12 tháng 5 có chủ đề là cuộc chiến đấu kinh nguyện. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tôi hài lòng mở lại các cuộc gặp gỡ đối diện này, vì nói trước mặt mà không có gì, trước một máy thu hình là điều không đẹp lắm. Giờ đây sau bao nhiêu tháng, nhờ lòng can đảm của đức ông Sapienza, trưởng ban tiếp kiến, chúng ta làm buổi tiếp kiến tại đây. Và gặp lại anh chị em, mỗi người có lịch sử riêng, những người đến từ các nơi, từ Italia, Hoa Kỳ, Colombia, có đội bóng với bốn anh em nhỏ người Thụy Sĩ, thiếu em gái nữa. Nhìn thấy mỗi người anh chị em thật là điều hài lòng, vì tất cả chúng ta đều là anh chị em trong Chúa. Cả những người ở xa cũng trở nên gần gũi. Có Sir Genevieve đến từ Luna Park, những người làm việc. Cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện và viếng thăm của anh chị em. Hãy mang sứ điệp của tôi đến cho mọi người. Đức Thánh Cha tiếp tục. Về kinh nguyện Kitô cũng như toàn thể cuộc sống Kitô hữu, không phải là một cuộc đi dạo. Trong số những vị cầu nguyện chúng ta gặp trong Kinh Thánh và trong lịch sử giáo hội, không ai có một kinh nguyện thoải mái. Chắc chắn kinh nguyện này mang lại một an bình lớn, nhưng qua một cuộc chiến đấu nội tâm, nhiều khi cam go, có thể xảy ra trong những giai đoạn nhiều khi lâu dài trong cuộc sống. Cầu nguyện không phải là điều dễ dàng, mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện, tự nhiên trong tâm trí xuất hiện bao nhiêu hoạt động khác, trong lúc bình thường, những việc này có vẻ không quan trọng và cấp thiết như vậy. Hầu như sau khi hoãn lại việc cầu nguyện, chúng ta mới nhận thấy những việc đó không hề cấp thiết như thế, và thậm chí, chúng ta còn phí phạm thời giờ vì chúng. Kẻ thù lường gạt chúng ta như vậy. Tất cả những người nam nữ của Thiên Chúa không phải chỉ kể lại niềm vui khi cầu nguyện, nhưng cả những nhàm chán và mệt mỏi mà kinh nguyện có thể tạo nên. Trong một lúc nào ấy, kinh nguyện là một cuộc chiến đấu cam go nếu muốn trung thành với thời giờ và cách thức cầu nguyện. Vài vị thánh tiếp tục cầu nguyện năm này qua năm khác mà không cảm thấy hứng thú khi cầu nguyện, không cảm thấy sự hữu ích của kinh nguyện. Thinh lặng, cầu nguyện, sự tập trung là những tập luyện khó khăn và nhiều khi bản tính con người nổi lên chống lại. Chúng ta thích ở nơi khác trên thế giới, chứ không ở đó để cầu nguyện, trên băng ghế nhà thờ để cầu kinh. Ai muốn cầu nguyện phải nhớ rằng, đức tin không phải là dễ dàng, và đôi khi chúng ta tiến bước trong tăm tối hầu như hoàn toàn không có những điểm tham chiếu. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, sách giáo lý liệt kê một danh sách dài những kẻ thù của cầu nguyện. Có người nghi ngờ không biết kinh nguyện có thể thực sự đi tới Thiên Chúa toàn năng hay không, tại sao Thiên Chúa lại im lặng? Đứng trước sự bất khả lãnh hội về những sự thần linh, có những người khác nghi ngờ, phải chăng kinh nguyện chỉ là một động tác tâm lý, một hoạt động có lẽ là hữu ích, nhưng không thực sự cần thiết. Thậm chí người ta có thể thực hành cầu nguyện mà không phải là tín hữu. Nhưng những kẻ thù tai hại nhất của kinh nguyện là ở trong chúng ta. Sách giáo lý gọi chúng là nản chí trước những khô khan của chúng ta, buồn sầu vì không dâng hiến tất cả cho Chúa, vì chúng ta có nhiều của cải, thất vọng vì không được lắng nghe theo ý chúng ta. Sự hãnh diện của chúng ta bị tổn thương thì cứ nhấn mạnh về sự bất xứng của chúng ta là kẻ tội lỗi, dị ứng đối với sự nhưng không của kinh nguyện. Hiển nhiên, đó chỉ là một danh sách tóm lược, có thể dài hơn nữa. Vậy chúng ta phải làm gì trong khi bị cám dỗ, khi mà tất cả dường như lung lay? Nếu chúng ta duyệt qua lịch sử tu đức, chúng ta nhận thấy ngay cách thức các vị tôn sư của linh hồn, nhận rõ tình trạng mà chúng ta đã mô tả. Để khắc phục chúng, mỗi tôn sư ấy đã đóng góp một phần, một lời khôn ngoan hoặc một gợi ý để đương đầu với những thời kỳ khó khăn. Đây không phải là những lý thuyết được đề ra trong văn phòng, đúng hơn là những lời khuyên nảy sinh từ kinh nghiệm, chứng tỏ tầm quan trọng phải kháng cự và kiên trì trong kinh nguyện. Thật là điều hay khi duyệt qua một số những lời khuyên ấy, vì mỗi lời đều đáng được đào sâu. Ví dụ, cuốn Linh Thao của Thánh Ignacio Loyola là một cuốn sách nhỏ, chứa được những khôn ngoan sâu xa, dạy cách xếp đặt thứ tự cuộc sống của chúng ta. Sách ấy giúp hiểu rằng, đời sống Kitô là một cuộc chiến đấu, là quyết định ở dưới lá cờ của Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải dưới ngọn cờ của ma quỷ. Cố gắng làm điều thiện, cả khi nó trở thành khó khăn. Trong những lúc thử thách, nên nhớ lại rằng, chúng ta không lẻ loi, có ai đó canh chừng bên cạnh và bảo vệ chúng ta. Cả Thánh Anton Viện Phụ, người sáng lập đời đàn tu Kitô ở Ai Cập, cũng đã đương đầu với những lúc kinh khủng, trong đó kinh nguyện biến thành một cuộc chiến đấu cam go. Người viết tiểu sử Thánh Anton là Thánh Athanasio, giám mục thành Alexandria, kể rằng một trong những giai thoại tệ nhất xảy ra cho Thánh Anton là vào khoảng năm 35 tuổi, tuổi mà nhiều người thường gặp khủng hoảng. Thánh Anton bị xáo trộn bởi thử thách ấy, nhưng ngài chống cự. Sau cùng, khi thanh thản trở lại, thánh nhân ngỏ lời với Chúa với giọng hầu như trách cứ. Chúa ở đâu? Tại sao Chúa không đến ngay để chấm dứt những đau khổ của con? Và Chúa Giê-xu đáp, Anton, cha vẫn ở đó, nhưng cha đợi xem con chiến đấu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Giê-xu luôn ở với chúng ta, nếu trong một lúc mù quáng chúng ta không nhận thấy sự hiện diện của người, chúng ta sẽ thấy được trong tương lai. Nhiều khi chúng ta cũng lặp lại cùng câu nói mà tổ phụ Gia-cóp một hôm đã nói, hẳn thật, Chúa ở đây mà tôi không biết. Vào cuối đời, khi nhìn lại đằng sau, cả chúng ta cũng có thể nói, tôi tưởng mình cô độc, nhưng không phải vậy, Chúa Giê-xu ở với tôi. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm của Ngài. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 13 tháng 5, phụng vụ kính nhớ Đức Mẹ Fatima và kỷ niệm 40 năm Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mù sát. Thánh nhân thường nhấn mạnh với xác tín rằng, chính Đức Mẹ Fatima đã cứu thoát Ngài. Biến cố này làm cho chúng ta ý thức rằng, cuộc sống của chúng ta và lịch sử thế giới ở trong tay Chúa. Chúng ta hãy phó thác giáo hội, bản thân và toàn thế giới cho khiết tâm Mẹ Maria. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, cho đại dịch chấm dứt, cho chúng ta được tinh thần thống hối và hoãn cải. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, trong tháng năm này, tháng kính Đức Thánh Trinh Nữ, tôi cầu xin sự bảo vệ từ trời cao của Đức Mẹ cho mỗi người trong anh chị em và cho gia đình mỗi người. Sau cùng như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Anh chị em hãy năng chạy đến cùng Mẹ Maria, mẹ của các tín hữu. Những hình thức khác nhau để tôn sùng Đức Mẹ và đặc biệt là kinh mân côi sẽ giúp anh chị em sống hành trình đức tin và làm chứng tá Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi sinh được nhiều hoa trái, và để hoa trái anh em tồn tại. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthias, người đã được tuyển chọn để bổ sung vào nhóm 12 tông đồ. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng, sau khi Giuđa rời bỏ thầy Giê-xu, 11 tông đồ cùng các trưởng lão họp lại để chọn người thay thế. Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em, có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói, thưa anh em, lời kinh thánh phải ứng nghiệm, lời mà thánh thần đã dùng miệng vua David để nói về Giuđa. Người đã trở thành tên dẫn đường cho nhóm lính tới bắt Chúa Giê-xu. Y đã là một trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Vì vậy, có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-xu suốt thời gian người sống giữa chúng ta, kể từ khi người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, một trong những người anh em đó phải cùng chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Rồi họ đề cử hai người, đó là ông Giuse, biệt danh là Bát-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-ti-a. Họ cùng cầu nguyện xem ý Chúa muốn chọn ai để nhận chỗ sứ vụ tông đồ. Họ rút thăm và trúng ông Mát-ti-a. Ông đã được kể thêm vào số 11 tông đồ. Dù được tuyển chọn làm tông đồ muộn màng, nhưng môn đệ Mát-ti-a đã theo Chúa Giê-xu ngay từ khi người vừa chịu phép rửa để công khai thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng. Khi đã chính thức là tông đồ của nhóm 12, Thánh Mát-ti-a đã cùng với các tông đồ hết mình rao giảng tin mừng Chúa Giê-xu phục sinh. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Thánh Nhân đã can đảm đương đầu với thế lực của nhà cầm quyền Do Thái, mạnh mẽ làm chứng cho Chúa Giê-xu phục sinh, nói lời Thiên Chúa cho mọi người, để ai tin thì được cứu độ. Thánh Mát-ti-a đã rao giảng tin mừng ở vùng Ethiopia. Thánh Nhân đã đem nhiều người trở về với giáo hội và đã lãnh phúc tử đạo vì danh Chúa Giê-xu. Ơn gọi của Thánh Mát-ti-a giúp chúng ta hiểu được rằng không có gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Đối với Chúa không có gì là muộn màng. Bởi lẽ, Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do và lòng yêu mến của chúng ta. Nếu chúng ta quảng đại dâng hiến, với ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được những việc kỳ diệu. Thiên Chúa luôn tạo cơ hội, mở ra cho chúng ta con đường sống, nếu chúng ta khiêm tốn lắng nghe những lời gợi hứng của Chúa Thánh Thần, nếu sẵn sàng để cho người uốn nắn. Chúng ta sẽ trở nên một công cụ hữu ích trong bàn tay của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau. Noi gương Thánh Mát-ti-a, ước gì chúng ta biết can đảm làm chứng cho Chúa qua đời sống đạo thắm đượm tình yêu thương bác ái, bằng niềm tin can trường mãnh liệt trước mọi cơn gian nan thử thách, như lời Chúa khẳng định. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi sinh được nhiều hoa trái, và để hoa trái anh em tồn tại. Ơn gọi của chúng ta phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa. Không phải chúng ta có đủ đức độ tài năng, nhưng vì Thiên Chúa muốn chúng ta tham dự vào vinh quang của người. Đây là ân huệ lớn lao đến từ tình thương của Thiên Chúa. Với niềm tin ấy, chúng ta không phải lo lắng sẽ làm gì, nói gì. Chính sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động trong chúng ta. Quả thật, sau khi lãnh nhận sức sống của Chúa Giê-xu phục sinh, các tông đồ được biến đổi trở thành những con người đầy lòng quả cảm, hăng say ra đi làm chứng cho Chúa đến tận cùng thế giới. Lạy Chúa! Chúa đã chọn Thánh Mát-ti-a làm tông đồ tiếp nối sứ vụ của Chúa ở trần gian. Xin cho chúng con biết sống trọn ơn gọi của mình, để mai sau chúng con cũng được kể vào số những người Chúa yêu thương và được vào chung hưởng hạnh phúc nước trời. Amen.
Phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con. Giữa muôn người ngày đã chọn con, khi ngày con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn dọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. cảm thông chia vui buồn phận người và tất chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con giữa muôn người, ngài đã chọn con. Đi người con vào khắp thôn làng, vui an trao cho người khổ sầu, người lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bên nhà. Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.